Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 8 tây tháng 7 năm 2023. Hôm nay là cái buổi học tiếp tục của Kinh Tứ Niệm Xứ. Và chúng ta tới cái phần kết luận của bài kinh này. Này các tỷ kheo, vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàng. Hữu dư y tức là nói nếu vị này còn sống thì chứng cái quả bất hoàng là cái quả thánh trong A-la-hán đạo, và đây là cái quả thứ ba, tức là không còn tái sinh lại cõi người mà quá sinh ở cõi khác, giống như là ở cõi trời, từ đó tu tập và sẽ nhập niết bàn. Này các tỷ kheo, không cần gì đến 7 năm, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàng. Này các tỷ kheo, không cần gì đến một năm, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây, vân vân vân. Hoặc là không cần gì đến 7 tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng cho tới trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàng. Này các tỷ kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàng. Như vậy, cái phần này mình thấy là Đức Phật muốn nhấn mạnh đến cái kết quả chánh trí, xem như là đây là cái trí tuệ của bậc A-la-hán. Thì tại sao mà có người phải 7 năm, 6 năm, 5 năm, 4 năm, vân vân cho tới 7 tháng, 6 tháng, rồi tới nửa tháng, rồi tới 7 ngày. Thì chúng ta thấy những cái thời gian này nó thay đổi, thì mình cũng hiểu để là tùy cái căn cơ của mỗi người, hay là cái sự dụng công của mỗi người có tinh tấn, có miên mật hay không, thì đạt được cái kết quả giống nhau. Và đây là cái câu cuối cùng của bài kinh, nhắc lại cái câu đầu tiên. Này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Vậy câu cuối cùng Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn. Cái bài kinh này á, mình nhận thấy cái cấu trúc nó rất là vững chắc. Tức là đầu bài kinh cũng giới thiệu đây là con đường độc nhất, và đưa đến cái kết quả là cái gì? Làm cho tâm của con người được trong sạch, nghĩa là không có còn sầu não, không có còn khổ ưu, nghĩa là thoát khổ và đạt được cái kết quả là có chánh trí, hay là đạt được cái kinh nghiệm niết bàn. Thì có nhiều vị cũng giảng cái ý nghĩa tại sao cái phương pháp tu tập trong cái bài kinh niệm xứ là con đường độc nhất. Từ đầu cô cũng có giới thiệu những cái ý nghĩa mà các vị tôn túc đã giảng về con đường độc nhất. Bây giờ cô cho xem lại những cái ý nghĩa đó, thì chúng ta sẽ thảo luận tới cái ý nghĩa theo ý của chúng ta như thế nào nha. Đây là những cái lời giải của các vị tôn túc về cái ý nghĩa của con đường độc nhất. Đây là con đường đơn độc, không có ngã rẽ. Có nghĩa là cái con đường tu ở trong niệm xứ là con đường thẳng tắp, không có ngã rẽ. Hoặc là đây là con đường mình phải đi một mình, tự mình thực hành. Thì hai cái ý nghĩa này mình thấy nó cũng hợp lý. Rồi cái ý nghĩa thứ ba, con đường của một đấng cao thượng, tức là đây là cái con đường mà Đức Phật giảng dạy. Ý nghĩa câu này cũng là đúng thôi. Hoặc là đây là con đường duy nhất, vì con đường này chỉ dẫn đến một mục tiêu. Thì cái mục tiêu ở trong cái bài này, tức là cuối cùng là chứng ngộ chánh trí và đạt được Niết Bàn. Thì đó cũng đúng là mục tiêu của Đức Phật. Hoặc là đây là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn. Thì ý nghĩa này cũng đúng. Như vậy, qua lời giải thích của cái cụm từ con đường độc nhất ở trong kinh niệm xứ, chúng ta thấy những cái ý nghĩa này mình suy gẫm thì mình thấy là cũng đúng. Tuy nhiên có thể nó còn thiếu sót. Nó chưa có nói lên cái tầm quan trọng của cái phương thức tu tập của bốn niệm xứ. Thì có thể chúng ta cũng gộp chung hết ý nghĩa của năm cái lời giải đáp này. Và bây giờ đây là mình thử mình trình bày cái thấy của mình về con đường độc nhất này. Tại sao không có ngã rẽ? Và chúng ta cũng phải tự mình thực hành, thực tập để tự mình kinh nghiệm. Và bốn cái niệm xứ này cũng chính là cái lời dạy của Đức Phật. Và cái con đường này cũng đưa đến cái mục tiêu là đạt được trí tuệ và Niết Bàn. Và đây cũng đúng là con đường duy nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày cái nhận định của mình. Cô tạm trình bày trong một cái sơ đồ để tóm kết lại cái bài kinh niệm xứ. Trước nhất, mình nhận thấy đây là một cái phương thức thực hành chứ không phải là lý thuyết. Phương thức thực hành, thực tập thực sự cho chúng ta. Thì bắt đầu, cái bước đầu tiên á, là mình phải có kinh nghiệm cái biết trong sạch của cái chân tâm. Cho nên ở trong kinh dùng cái từ là tuệ tri. Thí dụ như là hơi thở đó, hít vô dài tuệ tri, hít vô dài, thở ra dài tuệ tri, thở ra dài. Thì như vậy là tuệ tri là cái biết của trí tuệ. Cái biết này như mình hiểu, nó bao gồm hết cả những cái đặc điểm. Đó là cái biết trong sạch, hay là cái biết khách quan và tĩnh lặng. Còn nếu như mình định nghĩa đây là cái biết không lời, thì có thể là nó chỉ nghiêng về định mà thôi. Và bây giờ thì cô muốn giải thích rộng ra hơn. Nó có định, tức là nó không có dính mắc với hiện tượng thế gian, nó không có bị lay động khi sống ở trong đời. Và do đó nó cũng là cái biết trong sạch, vì có giới đức đầy đủ và cái biết khách quan khi đối duyên xuất cảnh. Cho nên trong cái từ tuệ tri, nó bao gồm cái đặc điểm nhất là có trí tuệ. Mà khi có trí tuệ thì giới đức đầy đủ và tâm không lay động trước thế gian. Thành thử mình thấy chư tổ ghi lại đây là quán, quán niệm xứ, hay là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Tức là chư tổ dùng cái từ quán, và ở trong bản gốc đó là cái từ Anupassana. Tuy nhiên bây giờ thì các vị tôn đức thì nói rằng đây là quán Vipassana. Thực sự nó cũng có hai cái từ gốc giống nhau, tức là Passana ở trong Anupassana, mà trong Vipassana cũng dùng cái từ Passana. Đó là tiếng danh từ của cái động từ Passati, thì có nghĩa là thấy mà bằng trí tuệ, hay là quan sát bằng trí tuệ. Đó là cái từ Passati. Còn hai cái tiếp đầu ngữ Anu và chữ Vi á, nó cũng ý nghĩa thực sự nó cũng không có gì khác nhau lắm. Anu là tiếp nối với nhau liên tục nhiều lần, quan sát nhiều lần để nhận ra cái gì đó thì gọi là Anupassana. Còn Vipassana, cái chữ Vi có nghĩa là chia ra làm hai, tức là phân tích, là chi tiết á. Thì Vipassana thì cũng là quan sát một cách rõ ràng, chi tiết, đầy đủ về cái gì đó. Thành ra từ hai cái từ gốc Anupassana và Vipassana, thực ra cái cách thực hành nó cũng giống nhau thôi. Nhưng tại sao người ta phân biệt? Đó là tạm phân biệt vậy thôi, chứ thực sự nó không có ý nghĩa gì khác nhau lắm. Cho nên trong cái bản gốc thì tứ niệm xứ dùng cái từ Anupassana, nhưng bây giờ thì chư vị tôn đức thì dùng tứ niệm xứ gọi là Vipassana. Chúng ta thấy rằng hoặc là Anupassana hay Vipassana cũng gọi là quán, tức là quan sát. Thì quan sát bằng trí tuệ có nghĩa là cái tâm trong sạch, khách quan và tĩnh lặng. Trong kinh thì dùng chữ tuệ tri, và cũng có dùng cái từ chánh niệm. Và có một đoạn nói về tứ diệu đế thì dùng cái từ tuệ tri như thật. Thực ra đây là những cái từ thường thông dụng ở trong kinh Nikaya, thì cái cách thực hành nó cũng tương tự với nhau thôi. Biết cái bây giờ và ở đây, hay là biết cái đang là, mình làm cái gì, biết cái đó, hoặc tâm mình như thế nào trong lúc này thì biết rõ ràng tâm như thế. Thành thử ra khi thực hành đúng thì nó rất là đơn giản, tức là nó cũng giống nhau thôi chứ không có gì khác. Hoặc là ngày xưa thì thầy diễn giải đó là biết không lời thì cũng đúng. Ở trong cái chỗ biết không lời thì tâm hoàn toàn tĩnh lặng, trong sạch và khách quan. Tuy nhiên khi mình biết có lời cũng vẫn có thể là tâm trong sạch, tĩnh lặng và khách quan. Thì cái lời này á, là cái gì? Đó là trí tuệ. Thành thử khi mình diễn giảng biết không lời thì cũng đúng, nhưng nó bắt buộc mình phải không lời hoài. Còn bây giờ trong kinh thì dùng cái từ nó rộng hơn, là cái từ tuệ tri hay cái từ chánh niệm. Thì trong những cái từ tuệ tri hay chánh niệm, nó bao gồm cả giới, định tuệ, và có thể là có lời, hoặc là biết không lời trống rỗng. Thì ý nghĩa của cái chữ trống rỗng này, nó cũng có thể là không lời, mà nó cũng có thể là có lời, nhưng mà cái lời trong sạch, khách quan, thì nó cũng vẫn là cái biết của chân tâm. Như vậy, tất cả những cái từ ngữ này khi mình đem ra thực hành, nó vẫn là tương tự với nhau, chứ nó không có gì khác biệt. Đây là cái đặc điểm hay là cái chức năng của chân tâm. Khi có lời hay khi không lời, nhưng cái phẩm chất của nó là trong sạch, nghĩa là không có tham sân si, không có lậu hoặc, không có kiết sử tùy miên, thì đó là cái biết trong sạch. thì nó có thể có lời hay không lời. Hãy không lời thì mình tạm gọi đó là định, còn có lời thì cái đó là tuệ. Tuệ này là gì? Nó biểu lộ ra bằng biện tài vô ngại. Thành thử ra mình hiểu một cách thoáng là chân tâm nó cần những cái đặc điểm là không có tham sân si, không có những cái gì ô nhiễm trong tâm. Cho nên cái tâm đó không có dính mắc với hiện tượng thế gian, không có dao động vì thế gian. Đó là cái đặc điểm là tĩnh lặng đó, hay là định đó. Và nó nhận biết một cách khách quan cái đang là, thì đó là tuệ. Thành thử tất cả những cái từ ngữ này mình hiểu nó tương tự với nhau. Bước đầu tiên của niệm xứ là dùng cái đặc điểm của cái chân tâm để mà thực hành trong bước đầu. Thì bước đầu còn có đối tượng. Thí dụ như cái phần thứ nhất là quán thân trên thân, đối tượng đó là thân, là những cái cử động của thân, đi biết đi, đứng biết đứng, vân vân. Hay là cái thân mình có bốn đại, đất nước gió lửa thì cũng nhận biết có bốn đại. Hoặc là cái thân của người chết như thế nào, đó là cũng biết cái đang là. Thì có đối tượng rõ ràng, cụ thể trước giác quan. Đó là cái bước thứ nhất. Tại sao bước thứ nhất phải cần có đối tượng? Là tại vì mình là cái người bình thường, trước khi tu cái tâm mình nó dễ dính mắc với hiện tượng thế gian. Bây giờ bước đầu tiên gom tâm lại trong một cái đối tượng rõ ràng trước giác quan, thì đó là cái bước thứ nhất. Và bước thứ nhất này nó cũng tương ứng với biết như thật, thấy biết cái đang là. Bước đầu tiên là đối tượng, có đối tượng cụ thể. Cái cách trình bày của bài kinh niệm xứ nó rất là khoa học, cái cấu trúc nó rất là mạch lạc. Từ cái thô đi đến cái vi tế, từ cái cụ thể đi tới cái không cụ thể. Ví dụ như cái chủ đề về thân là nó cụ thể, rồi từ từ nó đi tới thọ. Thọ xem như là cái bước chuyển tiếp giữa thân và tâm, thì có cái cảm thọ. Thì cảm thọ có khi nó cũng cụ thể, nhưng nó trừu tượng hơn cái thân. Rồi lên cái bước kế tiếp thì nói tới tâm. Tâm thì bây giờ nó hoàn toàn trừu tượng rồi. Và bước cuối cùng là về pháp. Thì pháp này là những cái phương thức mình học, mình hiểu, nó hiện hành trong tâm của mình, thì nó còn trừu tượng hơn. Thành thử xem như đối tượng đi từ cụ thể, lần 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 đi tới trừu tượng hơn. Tức là có khi nó là khó thấy hơn là cái đối tượng cụ thể. Thì bước thứ nhất xem như mình gom tâm lại vào một cái đối tượng, thì phải bằng cái niệm biết của chân tâm. Nghĩa là nó khách quan hoàn toàn, nó không có quá khứ, nó không có tương lai, nó cũng không có cái hiện tại dính mắc ở chỗ khác, mà chỉ biết cái đang là, nó đang hiện hành trong thân, trong thọ, trong tâm, trong pháp. Mà ba cái thọ, tâm và pháp là nó hoàn toàn ở trong tâm. Còn cái thân thì nó cụ thể. Đó là bước thứ nhất. Khi đi vào cái bước thứ nhất này, xem như là bắt đầu đi vào dòng thánh. Mình tạm gọi như vậy là tại vì bắt đầu sử dụng cái chức năng của các tánh tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Bây giờ cô trình bày một cái nhận biết của cô, tại sao đây là con đường độc nhất. Trong khi chư tổ đại thừa thì nói rằng có 84.000 pháp môn. Cái con số 84.000 đó thì được xem như là rất nhiều, không có tính kể được, hay là vô số. Cái đó chỉ là một cái lời nói có tính cách tổng quát thôi. Vô số pháp môn. Pháp môn là cái gì? Môn là cái cửa hay là cái cổng để đi vào. Phải đi qua nó mới đi vào được cái chỗ mà mình muốn tới. Thì đây pháp môn tức là cái cửa, cái cổng của pháp. Nghĩa là có vô số con đường tu từ ngoài cổng để đi vào một ngôi nhà. Thì khi nói vô số pháp môn là dành cho cái người sơ cơ. Đối với người đời, người thường á, thì có vô số pháp môn để đi vào cái chân tâm. Nhưng ở đây, cái bước đầu tiên của niệm xứ là mình đã kinh nghiệm cái biết của chân tâm. Tức là mình đã đi qua cái chỗ 84.000 pháp môn rồi. Tại vì mình bắt đầu bằng tuệ tri hay là tuệ tri như thật thì có thể xem như chỗ này giống như là nhập lưu rồi đó, là đã sử dụng được cái biết trong sạch của chân tâm của mình rồi. Cho nên tới đây không có phải là còn vô số pháp môn nữa. Thì từ cái chỗ mình sử dụng cái tánh thấy nghe xúc chạm để mình tu tập mà đi tới cái mức cuối cùng thì chỉ có một con đường thôi. Nói theo thầy Thiền Chủ ngày xưa, cái bước đầu tiên là cái biết. Cái biết không lời hay là cái biết như thật. Thì từ cái biết này thực hành hoài, nó sẽ đi tới cái bước cuối cùng là cái nhận thức. Nhận thức không lời hay nhận thức trong rỗng thì chỉ có một con đường mà thôi. Con đường độc nhất này tức là cái tiến trình của cái chân tâm. Mình thực hành miên mật để nó sâu sắc, nó đầy đủ, nó rõ ràng, để tăng lên cái sức trong sạch, cái sức tĩnh lặng và khách quan của cái chân tâm mà thôi. Cho nên nó chỉ là một con đường duy nhất. Đó là cái giải thích của cô. Thì thật ra nó cũng phù hợp với những cái ý nghĩa mà chư tổ hồi nãy cô có đề ra đó. Thì đây là con đường không có ngã rẽ. Mình đã kinh nghiệm cái tánh giác rồi, mình làm sao thực hành để phát huy Phật tánh thì nó chỉ có một con đường, không có ngã rẽ. Nếu có ngã rẽ thì nó đã đi ra ngoài cái chân tâm rồi. Và đây là cái con đường mà Đức Phật dạy. Và con đường này mình phải tự một mình thực hành. Tại vì mình đã nhận ra được cái biết của cái chân tâm rồi thì từ đó mà thực hành thôi. Không có nương tựa nơi một người nào khác, không có nương tựa, không dính mắc nơi một cái vật gì khác trong đời. Thành ra chỉ có một con đường để đi thôi. Thì như vậy nó cũng bao gồm hết ý nghĩa của các lời giải thích mà hồi nãy cô đã nhắc lại cho quý vị nghe. Còn cái mà cô giải thích đó là bao gồm hết tất cả những cái lời giải thích trước. Và cô nhấn mạnh thêm là cái bước thứ nhất của niệm xứ là mình đã sử dụng cái biết của chân tâm rồi. Từ đó mình thực hành hoài để phát huy thêm trí tuệ. Mà ở trong cái bài Tứ Niệm Xứ nói tới cuối cùng là an trú chánh niệm như vậy. Cái bước đầu tiên là chánh niệm thôi, hay là tuệ tri như thật. Và cái bước cuối cùng là chánh niệm như vậy, tức là thể nhập chân như. Cho nên nó chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Cô trình bày vậy không có rõ hơn không biết. Về quý vị suy gẫm thêm về cái ý nghĩa của cái chữ con đường độc nhất. Quý vị suy gẫm thêm ở chỗ đó. Cái mà 84.000 pháp môn là dành cho cái bước trước nữa kìa. Cái bước khởi đầu tu mới có nhiều pháp môn để đi vào cái tánh giác. Nhưng khi đã sử dụng được cái biết của tánh giác rồi để khai mở Phật tánh thì chỉ có một con đường mà thôi, không có ngã rẽ. Hễ có ngã rẽ là nó đi ra ngoài cái tánh giác, nó không còn là ở trong cái tánh giác nữa. Và khi mình nhận ra cái tánh giác của chính mình thì tự mình phải thực hành, không có cần học hỏi nương tựa nơi một cái gì khác bên ngoài, không có dính mắc với một cái gì khác bên ngoài nữa hết. Nó không có ngã rẽ và không thể ỷ lại vào đâu nữa hết, chỉ một mình tu tập mà thôi. Đó, ý nghĩa của con đường độc nhất nó rất là quan trọng, nó cấp thiết lắm. Cho nên khi chúng ta hiểu rõ ràng thì chúng ta sẽ nhận biết cái phương thức tu tập ở trong niệm xứ là cái cốt lõi của cái con đường tu, tức là phát huy Phật tánh của chính mình. Bây giờ cô khai triển thêm cái con đường tu này như thế nào mà nó đưa tới cứu cánh, tức là nó đưa tới an trú chánh niệm như vậy, hay là nó đưa tới ở trong kinh đó là giải thoát, đó là kinh nghiệm niết bàn, tức là giải thoát hoàn toàn. Thì không phải chỉ có bước thứ nhất là tuệ tri, hay là tuệ tri như thật, hay là chánh niệm, nó chưa đủ. Mà trong bài này còn có một cái giai đoạn quan trọng không kém bước thứ nhất. Thực ra nó quan trọng hơn bước thứ nhất nữa. Cái bước đầu tiên chỉ là gom tâm lại, biết rõ ràng trong bây giờ và ở đây về đối tượng. Thì đối tượng có thể là thân, là thọ, hay là tâm, hay là pháp. Nhưng mà bước thứ nhất còn có đối tượng cụ thể, để tâm gom lại trong đối tượng mà thôi, thì kết quả là không dính mắc với cái gì hết trong đời, mà tâm còn một đối tượng. Quý vị nhớ cái chi tiết này. Cái bước thứ nhất là cái chỗ tuệ tri đó, hay là chánh niệm đó, tâm gom lại biết rõ về một đối tượng trên thân hay là trong tâm của mình. Thọ, tâm và pháp là trong tâm của mình. Nhưng mà nếu chỉ có bước thứ nhất này thôi thì đây chưa phải là con đường độc nhất, tại vì nó chưa có đưa tới cái mục tiêu cuối cùng của con đường tu. Cho nên bước thứ hai này nó quan trọng, có khi còn hơn bước thứ nhất nữa. Bây giờ cô giảng tới cái bước thứ nhì. Nếu như mình chỉ quan sát rõ về chính mình mà thôi thì nó quá thiếu sót. Tại vì mình không có thấy bên ngoài, mình không có thấy thế gian, hay là cảnh đi, mình dùng một cái từ tổng quát là cảnh bên ngoài. Mình chỉ nhìn ngó quan sát chính mình thì mình bỏ quên, mình quay lưng lại với cảnh hay là với cuộc đời bên ngoài, thì cái việc tu đó nó thiếu sót lắm. Cái phần thứ nhì trong kinh nói rằng vị ấy sống quán thân trên nội thân hay quán thân trên ngoại thân. Đó, cái chỗ đó là khai triển rộng ra cái đối tượng, không phải là chỉ trên thân mình, mà khai triển rộng ra thân bên ngoài nữa, tức là thân của người khác. Nếu chỉ nhìn ngắm chính mình thì nó không có đầy đủ, mà phải từ đó phải biết khai triển ra thân của mình như vậy thì thân bên ngoài hay là người khác cũng như vậy, thọ của mình như vậy thì cái thọ người khác cảm nhận cũng như vậy, tức là khai triển theo cái chiều rộng qua không gian. Rồi một ý nữa là quý vị có cần cô chiếu lại mấy cái chỗ đó hay không, hay là cô nói thôi cũng đủ rồi? Cô nói thôi nha. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Mà quý vị nhớ từng chữ nha, sống chứ không phải là ngồi thiền. Sống nghĩa là sao? Khai triển ra trong cái đời sống bình thường của mình, chứ không phải khi ngồi thiền. Cho nên cái bài này gọi là quán. Quán nghĩa là áp dụng trong bốn hoài nghi. Và quý vị để ý thì sẽ thấy nó là trong cái đời sống bình thường, chứ không phải khi ngồi tọa thiền đâu. Chỉ có cái bài pháp thở thì Đức Phật mới bảo rằng vị ấy đi tìm ngôi nhà trống hay là đống rơm, rồi ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt chánh niệm trước mặt, rồi vị ấy hít vào dài, tuệ tri hít vào dài, vân vân. Chỉ có bài pháp thở là Đức Phật dặn phải ngồi kiết già, lưng thẳng. Nhớ như vậy đó. Còn tất cả những cái đề mục sau mà rất là nhiều, thân thọ tâm pháp, tất cả những đề mục sau đều là trong đời sống hàng ngày của mình, tức là khi đứng, khi đi, khi nằm, khi ngồi, hoặc là khi ra nghĩa địa để nhìn ngắm, thì đâu có phải là ngồi thiền kiết già lưng thẳng gì đâu. Đó, quý vị để ý. Cho nên cái bài này xếp trong là quán, chứ không phải là bắt buộc là gọi là định. Chỉ có mình pháp thở là định niệm hít vào thở ra thôi. Cô giảng tiếp nè. Tới cái giai đoạn thứ nhì đó thì đối tượng được phát huy rộng ra qua không gian, trong thân, nội thân, ngoại thân, bên ngoài. Tâm cũng vậy, mà thọ cũng vậy. Rồi khai triển rộng ra theo cái mức là trí tuệ sâu sắc hơn. Tức là bây giờ nhận ra cái gì có sinh ra thì có diệt đi, nhưng không phải nhận ra tổng quát bằng lý thuyết hay là giáo lý, mà nhận ra chính trong cái đối tượng của mình đang quan sát. Tất cả mọi đối tượng quan sát đều có sinh khởi và có chấm dứt. Thí dụ hơi thở, khi nó mới có là sinh ra, rồi khi thở ra đó là diệt. Rồi hơi thở thứ nhì có sinh có diệt. Rồi khi mình đi, mình hết đi rồi tới mình đứng, hết đứng rồi tới mình ngồi, thì những cái cử động đi, đứng, nằm, ngồi nó cũng có sinh ra, nó cũng có trụ một thời gian, rồi nó cũng có diệt đi. Hoặc là cái thi thể người chết ở nghĩa địa, thấy rõ ràng bây giờ nó như thế này, một lát nữa nó khác, ngày mai nó khác, ngày mốt nó khác, nó biến hoại, nó thay đổi luôn luôn. Tức là cả thân, cả thọ, cả tâm, cả pháp đều có lúc nó xuất hiện gọi là sinh, và có lúc nó biến mất đi gọi là diệt. Đó là cái lúc quán tánh sanh khởi và quán cái tánh diệt tận. Rồi gom chung lại là thấy rõ rằng có sinh thì có diệt. Chỗ này là cái gì? Là hoàn toàn là cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ này là cái trí tuệ cao nhất. Khi Đức Phật chứng ngộ cái bản thể có sinh có diệt này thì Đức Phật mới gọi là vô thượng chánh đẳng giác. Từ cái thấy có sinh có diệt, Đức Phật mới quy định ra đó là bản thể vô thường hay là bản thể biến dịch. Rồi từ đó Đức Phật mới nhận ra tại vì bản thể của nó là trống không. Và như vậy bản thể của thế gian này là như quyển. Những cái chân lý thường hằng bất biến này nhận ra từ cái thấy rõ ràng cái gì sinh ra rồi sẽ có diệt đi. Cái tuệ trí này nó quan trọng lắm. Cô nhắc một chút về cái trường hợp Ngài Xá Lợi Phất. Ngày xưa đó, Ngài Xá Lợi Phất là một thanh niên Bà La Môn rất giỏi, nhưng mà vẫn còn đi tìm cầu chân lý. Thì cái lần gặp đầu tiên, gặp Ngài Asari là một trong năm vị A-la-hán đầu tiên của Đức Phật đi khất thực. Thì Ngài Xá Lợi Phất chỉ nhìn thấy cái phong thái, thì Ngài mới tới hỏi: đạo sư của tôn giả là ai? Bậc đạo sư của tôn giả dạy cái gì? Xin tôn giả tóm tắt lại cho tôi. Thì Ngài Asari nói cái gì? Bậc đạo sư của tôi dạy rằng hễ cái gì có sinh ra là do duyên thì cái đó sẽ diệt đi do duyên. Đó, chỉ có cái câu ngắn gọn như vậy mà Ngài Xá Lợi Phất nhận ra được cái bí ẩn của thế gian này. Nó sinh ra từ đâu và nó sẽ đi về đâu? Thì Ngài Xá Lợi Phất sau khi nghe hai câu đó thì Ngài giống như là ngộ ra liền. Và sau đó Ngài với lại Ngài Mục Kiền Liên mới về xuất gia, quy phục Đức Phật, làm đệ tử Đức Phật, là do cái lần nhận ra được ý nghĩa của cái chỗ sinh diệt. Có sinh thì có diệt. Đó là cô cho một cái ví dụ để quý vị thấy cái tầm quan trọng của cái chân lý này. Bây giờ mình được Đức Phật dạy rồi, mình thấy nó bình thường. Nhưng mà ngày xưa chưa có ai nhận ra cái điều này. Sinh ra do duyên và sẽ diệt tận do duyên. Đó là cái chân lý quan trọng nhất. Nó hình thành nên con người, hình thành nên vũ trụ. Ở trong cái bài niệm xứ chỉ nói tới nhận ra cái bản thể của cuộc đời là có sinh thì có diệt, chứ trong cái bài niệm xứ không có nói tới cái bản thể thực của nó là trống không hay là thế gian là như quyển, không có nói tới. Nhưng mà tới đây thì mình hiểu rằng hiểu tới được cái bản thể cuối cùng của thế gian rồi thì cái kết quả là cái gì? Cái gì cũng sẽ mất đi thì kết quả là sao? Cái người thật sự mà hiểu như vậy rồi thì không có còn đam mê, tham đắm, dính mắc nhiều ở trong thế gian nữa. Những cái đam mê tiền bạc, danh vọng, địa vị giàu sang hay là sức khỏe vân vân, những cái đam mê đó nó buông ra, lơi lỏng ra từ từ, không có dính mắc với cái gì trong đời nữa. Đó là cái kết quả khi mình nhận biết cái gì cũng được sinh ra do duyên và sẽ thay đổi, biến mất theo duyên. Đó là chân lý của cuộc đời đó. Cho nên trong niệm xứ đã đưa ra cái phần này xem như là cái trí tuệ bát nhã, là cái trí tuệ siêu vượt của người giác ngộ, nhận ra cái gì có sinh rồi sẽ phải có diệt, tức là cái quy luật biến dịch, quy luật vô thường, bản thể trống không của cuộc đời. Khi nhận ra cái phần này rồi là trí tuệ bừng sáng. Cho nên bây giờ cái kết quả là cái bước thứ ba. Bước thứ ba chỉ là kết quả tất nhiên của cái trí tuệ bát nhã thôi. Kết quả tất nhiên là gì? Tâm dừng lại trước thế gian, tạm gọi là tâm bất động. Tâm bất động thì mình cũng có thể gọi là định, phải không? Định bất động. Tâm bất động, nhưng mà trong kinh chỉ nói là an trú, chánh niệm như vậy thôi. Bây giờ không giải thích, không diễn tả cái gì nữa hết, mà nhận biết tất cả những cái sự thật ở trong cuộc đời. Nó nằm ở trong cái phần là hiểu biết bản thể sinh diệt của thế gian. Bây giờ cái tâm an trú chánh niệm như vậy thì đó là thể nhập chân như. Cuộc đời hay là thế gian là như vậy thôi. Như vậy là sao? Như vậy là nó hình thành do nhân do duyên, nó sẽ biến đổi do nhân do duyên, và nó có khi chấm dứt do nhân do duyên, và có khi nó tái sinh do nhân do duyên. Muôn đời nó vẫn là như vậy thôi. Cho nên mình đứng ra xa nhìn cuộc đời một cách thầm lặng, khách quan, và tâm mình không dính mắc gì hết trong cuộc đời, thì đó là cái gì? Tâm vô trụ. Không có trụ một cái pháp nào trong cuộc đời hết. Thì trong kinh này gọi là, đó là chánh niệm như vậy. Khi mình nhận biết cái bài kinh niệm xứ nó sâu sắc như vậy và trình bày rõ ràng chi tiết từng bước thực hành, thì mình biết đây là cái con đường độc nhất. Là vì mặc dầu trong bốn cái đề mục thân thọ tâm pháp có nhiều cái tiểu mục để mà mình thực hành, nhưng mỗi tiểu mục đều cái cách thực hành giống nhau. Giống nhau tức là ba bước mà cô tóm tắt lại ở trong cái sơ đồ. Tức là bước thứ nhất, nhận biết một cách khách quan cái đang là của thân thọ tâm pháp. Bước thứ nhì, từ đó quan sát thế gian, cũng nhận biết cái đặc tính của thân thọ tâm pháp bên trong mình và bên ngoài mình, và nhận biết tất cả những cái đó đều là pháp sanh diệt. Và cuối cùng, tâm không có dính mắc với bất cứ một cái gì trong đời thì trở thành là tâm bất động hay là tâm vô trụ. Thì đó là cái trạng thái Niết Bàn. Các cô tạm trình bày cái thấy của cô về cái tầm quan trọng của phương thức tu tập theo bốn niệm xứ là như vậy. Khi mình áp dụng để mình tu thì không nhất thiết mình tu hết tất cả các tiểu mục hay là các lĩnh vực bốn niệm xứ. Mình có thể nhận biết ba bước tu tập này và mình áp dụng một cách thực tế trong cái đời sống của mình. Có khi thì mình nhận biết về cái thân của mình nó đang như thế nào. Có khi thì mình nhận biết cái thọ của mình nó đang như thế nào. Có khi thì mình nhận biết cái tâm của mình nó đang như thế nào. Chứ không phải nhất thiết mình chọn một hay hai đề mục thì nó không có được uyển chuyển lắm. Tại vì trong cái đời sống bình thường của mình có rất nhiều cái trạng thái khác nhau. Có khi thì cái tâm mình nó khởi lên cái gì đó, nó nổi bật thì mình sẽ quan sát nó. Có khi có cái cảm thọ gì đó nó khởi lên thì mình quan sát cái thọ. Còn nếu không có thì mình chỉ quan sát cái thân của mình. Thì đó là cái phương thức uyển chuyển tự mỗi người thực hành. Nhưng mà luôn luôn là phải nhớ thực hành bằng cái biết của trí tuệ. Và nhận biết lúc nào cũng là cái sự sinh, sự diệt, nó tiếp diễn liên tục. Và bây giờ thì cái tâm mình nó tự do, tự tại, không có dính mắc với bất cứ cái gì trong đời. Đó là cái con đường thực tập của mỗi người. Thì xem như tới đây cô chấm dứt cái bài kinh niệm xứ. Cô mong rằng quý vị về nhà suy gẫm thêm, rồi chọn lựa những cái đề mục nào để mình thực hành. Dầu cho quý vị tu theo cái môn phái nào cũng vậy, có thể là cũng không có ra ngoài cái con đường độc nhất này. những cái chủ trương của các con đường tu có thể khác nhau, là khi còn ở ngoài cửa thì phải cần phân biệt cái gì nó khác nhau là 84.000 pháp môn. Nhưng khi vào kinh nghiệm được cái biết của cái chân tâm rồi thì chỉ có một con đường duy nhất để mà tu tập thôi, đó là tu tập theo 4 niệm xứ. Cô chấm dứt phần trình bày về bài kinh niệm xứ. Bây giờ mình nghỉ 15 phút rồi cô sẽ bắt đầu qua bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.